Trương Vô Kỵ kinh hãi thấy Bành Hòa Thượng đột nhiên nhảy vọt lên cao, 5-7 ngọn phi đao bay qua dưới chân y. Tuy y tránh được phi đao, nhưng thiền trượng, giới đao của hai hòa thượng Thiếu Lâm và trường kiếm của gã đạo sĩ râu dài cùng đánh tới chân y. Bành Hòa Thượng đang lơ lửng trên không, đành phải mạo hiểm, chưởng trái đánh ra bộp một cái trúng đầu một tăng nhân Thiếu Lâm, tay phải thì giật luôn giới đao trong tay tăng nhân ấy, thuận thế gạt vào thiền trượng, mượn sức bay ra xa 2 trượng. Tăng nhân Thiếu Lâm bị một chưởng trúng thiên linh cái, chết ngay lập tức. Những người còn lại nổi giận, hò hét đuổi theo. Chỉ thấy Bành Hòa Thượng chân khập khiễng ngã lăn ra đất, 7 người kia liền vây quanh y, tăng nhân cầm thiền trượng như một con hổ điên, đánh xuống tới thấp, miệng gầm lên: "Bành Hòa Thượng, mi giết sư đệ của ta quyết thí mạng với mi." Đạo sĩ râu dài nói: "Đùi hắn trúng ám khí, yết vĩ câu của ta rồi, chỉ lát nữa chất độc phát tác là hắn chết thôi." Quả nhiên Bành Hòa Thượng đứng chân không vững nữa, thân hình lão đảo. Thường Ngộ Xuân nghĩ thầm, y là một đại nhân vật của Minh giáo ta, phải cứu y mới được. Thường Ngộ Xuân tuy đang bị thương, vẫn định xông ra cứu người, vội hít mạnh một hơi, chân trái nhảy tới, nào ngờ hô hấp quá gấp, nhảy lại dài, rộng đến vết thương trên ngực, đau quá gần như ngất xỉu. Lúc đó Bành Hòa Thượng cũng đã ngã lăn ra, có lẽ chất độc đã ngấm, khiến y chết rồi. Thường Ngộ Xuân cố nhịn đau, mở to mắt xem động tĩnh, thấy 7 người kia cũng chưa dám tiến lại gần Bành Hòa Thượng. Lão sĩ râu dài nói: "Hứa sư đệ, hãy bắn 2 ngọn phi đao xem hắn thế nào." Đạo sĩ kia liền vung tay phải, nghe phập phập 2 tiếng, ngọn phi đao trúng vai bên phải, 1 ngọn phi đao trúng đùi bên trái của Bành Hòa Thượng. Bành Hòa Thượng không động đậy, rõ ràng đã chết rồi. Đạo sĩ râu dài nói: tiếc thật, hắn chết mất rồi, không biết hắn giấu Bạch Quy Thọ ở đâu." 7 người cùng tiến lên vây quanh xem xét, bỗng nghe bình bình 5 tiếng liên tiếp, 5 người bị đánh văng ra xa. Bành Hòa Thượng thì đứng dậy, vai và đùi vẫn còn cắm phi đao. Nguyên đùi y bị trúng ám khí tẩm độc, biết rằng khó có thể tiếp tục giao đấu, y bèn giả vờ chết, dụ địch tới gần, sử dụng thủ pháp đại phong vân phi chưởng nhanh như chớp, giáng trúng ngực 5 địch thủ nam giới. Lúc nằm giả chết, y đã ngầm vận khí chờ sẵn, nên 5 chưởng kia thật là cương mãnh lợi hại. Kỷ Hiểu Phù và sư tỷ đồng môn Đinh Mẫn Quân giật mình kinh hãi, vội nhảy ra xa, nhìn 5 người kia người nào cũng học máu mồm, 2 người công lực kém hơn thì rên rỉ đau đớn. Bành Hòa Thượng vận kình gấp rút cũng không đứng vững, lão đảo chực ngã. Đạo sĩ râu dài kêu to: "Đinh Kỷ hai cô nương mau dùng kiếm đâm hắn đi." Đồi bên 9 người thì 1 tăng nhân Thiếu Lâm đã chết, Bành Hòa Thượng và 5 người khác cùng trọng thương, chỉ còn Kỷ Hiểu Phù và Đinh Mẫn Quân là chưa sao cả. Đinh Mẫn Quân nghĩ bụng: "Ta không biết dùng kiếm hay sao mà ngươi phải chỉ vẽ." Nàng ta liền sử chiêu hư thức phân kim đâm vào cổ Bành Hòa Thượng. Bành Hòa Thượng thở dài, nhắm mắt chờ chết, chỉ nghe keng một tiếng binh khí va nhau, mở mắt ra thấy Kỷ Hiểu Phù đã dùng kiếm gạt binh khí của sư tỷ ra. Đinh Mẫn Quân kinh ngạc hỏi: "Sao thế?" Kỷ Hiểu Phù nói: "Sư tỷ, Bành Hòa Thượng đã chưởng hạ lưu tình, hai ta cũng không nên tận sát." Đinh Mẫn Quân nói: "Chưởng hạ lưu tình cái gì, hắn không còn sức để giáng chưởng nữa thì có." Rồi quát to: "Bành Hòa Thượng, sư muội của ta lòng dạ từ bi đã cứu mạng ngươi, vậy Bạch Huy Thọ ở đâu, ngươi có chịu nói hay không?" Bành Hòa Thượng ngửa mắt lên trời cười nói: "Đinh cô nương coi thường Bạch Oánh Ngọc này quá. Trương Thúy Sơn, Trương Ngũ Hiệp phái võ đan, thà tự vẫn mà chết chứ quyết không nói ra chỗ ở của Nghĩa Huynh." Bành Oánh Ngọc ngưỡng mộ lòng can đảm nghĩa liệt của Trương Ngũ Hiệp. "Tuy ta bất tài, song cũng cố noi cho được tấm gương đó." Nói tới đây, y học ra một ngụm máu, phải ngồi bệt xuống. Đinh Mẫn Quân bước tới, giơ chân phải, đá luôn 3 cái vào mạng sườn, để y không còn cách gì đánh lén được nữa. Mấy câu nói của Bành Hòa Thượng khiến nhiệt huyết dâng lên trong lòng Trương Vô Kỵ. Cậu cảm thấy vừa gần gũi vừa cảm kích đối với Bành Oánh Ngọc. Trương Thúy Sơn cha cậu tự vẫn chết đi, người trong danh môn chính phái nhắc tới điều đó thì đều cho rằng một thiếu niên anh hiệp như thế chỉ vì vướng vào yêu nữ tà giáo, sảy chân một cái thành nỗi hận thiên thu, đến nỗi thân tử danh liệt khiến cả phái võ đan phải chịu chung cái nhục. Mấy câu này, tuy Trương Vô Kỵ không nghe thấy, nhưng cậu nhìn thần thái của Thái Sư Phụ và các sư bá sư thúc khi trò chuyện, ngoài vẻ thương tâm đối với mẫu thân cậu rõ ràng có ý oán trách, rằng cha cậu cả đời làm việc gì cũng tốt, chỉ vì lấy nhầm phải mẹ cậu mà ra nông nổi, chứ chưa một ai tỏ lòng khâm phục cha cậu như Bành Hòa Thượng cả. Đinh Mẫn Quân cười khẩy nói, Trương Thúy Sơn mắt mù nên mới kết hôn với yêu nữ tà giáo. Cái gọi đó là tự hạ thấp mình, có gì mà đáng noi theo cơ chứ? Phái võ đan của y... Kỷ Hiểu Phù ngắt lời, sứ tỷ. Đinh Mẫn Quân nói, muội đừng lo, ta không nói gì đến ân lục hiệp đâu mà sợ. Đoạn giơ kiếm chỉ thẳng vào mắt phải của Bành Hòa Thượng nói, nếu người không nói, ta sẽ đâm mù mắt phải của người trước, sau đó đâm mù mắt trái, rồi sẽ đâm thủng tay phải, cuối cùng đâm thủng tay trái và cắt mũi của người. Tóm lại là ta sẽ không cho người chết yên lành đâu. Mũi kiếm sáng nhọn hoắt của nàng chỉ cách mắt Bành Hòa Thượng không tới nửa tấc, không ngừng rung động. Bành Hòa Thượng dương to đôi mắt thản nhiên nói, ta vốn ngưỡng mộ diệt tuyệt sư thái của phái Nga Mi hành sự tàn ác hiểm độc, nay thấy đệ tử của bà ta cũng chẳng khác bao nhiêu. Bành Oánh Ngọc đã rơi vào tay cô nương cứ việc thực thi kiệt tác của phái Nga Mi xem sao. Đinh Mẫn Quân lông mày dựng ngược quát, thằng trọc chết toi, người dám làm nhục sư môn của ta này. Trường kiếm lập tức ấn tới, đâm mù mắt phải của Bành Oánh Ngọc, rồi lại chĩa sang bên mắt trái. Bành Hòa Thượng cười ha hả, mắt phải chảy máu ròng ròng, con mắt bên trái vẫn mở trừng trừng nhìn đối thủ. Đinh Mẫn Quân tức giận quát, ngươi không phải là người của Thiên Ương giáo, hà tất phải bỏ mạng vì Bạch Quy Thọ. Bành Oánh Ngọc hiên ngang nói, đại trượng phu có đạo lý làm người, dù ta có nói ra cô nương cũng chả hiểu được đâu. Đinh Mẫn Quân thấy y hoàn toàn không còn sức chống đỡ, nhưng thần sắc vẫn tỏ ra khinh miệt mình, liền tức giận đâm cho y mù nốt mắt trái. Kỷ Hiểu Phù nhẹ nhàng vung kiếm gạt ra nói, sư tỷ, lão hòa thượng này cứng đầu lắm, dầu thế nào lão ta cũng không chịu nói đâu, có giết cũng ủ mà thôi. Đinh Mẫn Quân nói, hắn dám chửi sư phụ tàn ác hiểm độc thì để ta cho hắn coi thế nào là tàn ác hiểm độc. Tình yêu nhân trong ma giáo, để sống trên đời này chỉ tổ làm hại người tốt, giết đứa nào là tích thêm công đức đó mà thôi. Kỷ Hiểu Phù nói, người này cũng là một hán tử cứng cỏi, sư tỷ, muội cho rằng mình nên tha cho y đi. Đinh Mẫn Quân lớn tiếng nói, hai vị sư huynh phái Thiếu Lâm kia một chết một bị thương, hai vị đạo sĩ phái Côn Luân bị trọng thương, hai vị đại ca phái Hải Sa cũng bị thương không nhẹ, như thế hắn hạ thủ không tàn ác ư, để ta đâm mù nốt mắt trái của hắn rồi tra hỏi tiếp. Chữ tiếp vừa dứt, mũi kiếm lóe lên đâm luôn tới mắt trái của Bành Hòa Thượng. Kỷ Hiểu Phù vung kiếm nhẹ nhàng khéo léo gạt kiếm của Đinh Mẫn Quân ra nói, sư tỷ, người này không còn sức chống đỡ nữa, nếu đã thương y, chuyện lan ra ngoài giang hồ sẽ không hay gì cho danh tiếng của phái Nga Mi chúng ta. Đinh Mẫn Quân trợn mắt quát, tránh ra, đừng có xen vào chuyện của ta. Kỷ Hiểu Phù nói, sư tỷ, sư... Đinh Mẫn Quân nói, ngươi đã gọi ta là sư tỷ thì hãy vâng lời ta, đừng có lắm lời. Kỷ Hiểu Phù đáp, vâng. Trường kiếm của Đinh Mẫn Quân lại rung rung đâm mạnh tới mắt trái của Bành Hòa Thượng, lần này tăng thêm 3 phần kình lực. Kỷ Hiểu Phù không nỡ lòng lại đưa kiếm gạt ra. Nàng thấy kiếm thế của sư tỷ rất mạnh, khi đưa kiếm gạt phải dùng nội lực, hai kiếm chạm nhau keng một tiếng tóe lửa, hai người cùng bị chấn động, tay tê tê chồn, phải lùi 2 bước. Đinh Mẫn Quân cả giận thét to, ngươi 5 lần 7 lượt che chở cho tên yêu tăng ma giáo, rốt cuộc là có ý gì? Kỷ Hiểu Phù nói, mùi chỉ khuyên sư tỷ đừng hành hạ y, muốn y nói ra chỗ giấu Bạch Quy Thọ thì cứ từ từ mà hỏi. Đinh Mẫn Quân cười khẩy nói, đừng tưởng ta không biết bụng dạ của ngươi, ngươi cứ tự hỏi lòng thì biết, tại sao ân lục hiệp phái võ đan mấy lần dục ngươi thành hôn, ngươi toàn viện cớ trì hoãn, ngay cả khi cha ngươi đã hối thúc, ngươi thà bỏ nhà đi chứ không nghe lời. Kỷ Hiểu Phù nói, việc riêng của tiểu muội đâu có liên quan gì tới chuyện này, tại sao sư tỷ lại gắn 2 chuyện làm một? Đinh Mẫn Quân nói, mọi người ai cũng thừa biết, có điều là trước mắt người ngoài thì không vạch áo cho người xem lưng mà thôi. Ngươi là kẻ thân ở phái Ca Mi, lòng theo ma giáo. Kỷ Hiểu Phù mặt tái nhợt run run nói, tiểu muội luôn kính trọng sư tỷ, chưa bao giờ dám đắc tội, sao hôm nay sư tỷ lại làm nhục tiểu muội? Đinh Mẫn Quân nói, được, nếu lòng dạ ngươi không phải hướng về ma giáo thì ngươi hãy đâm mù mắt trái hắn cho ta coi đi. Kỷ Hiểu Phù nói, bản môn từ khi Tiểu Đông Tà Quách tổ sư sáng phái tới nay, số đồng môn không xuất gia làm ni cô hoặc không chịu lấy chồng thật là rất nhiều người. Tiểu muội không xuất giá cũng là chuyện thường, tại sao sư tỷ cứ nhất quyết là ép buộc tiểu muội? Đinh Mẫn Quân lạnh lùng đáp, Ta không muốn nghe ngươi nói chuyện vờ vĩnh. Ngươi không đâm mù mắt hắn, ta sẽ nói toạc chuyện của ngươi cho mọi người cùng biết đó. Kỷ Hiểu Phù dịu giọng nói, sư tỷ hãy niệm tình đồng môn, đừng bức bách tiểu muội nữa. Đinh Mẫn Quân cười nói, ta có bức bách ngươi làm việc gì khó đâu. Sư phụ sai chúng ta đi nghe ngóng tin tức Kim Mao sư vương, lão hòa thượng kia là manh mối duy nhất, hắn đã chẳng tiết lộ sự thật, thì còn sát thương bao nhiêu đồng bạn. Ta đâm mù mắt phải của hắn, ngươi đâm mù mắt trái của hắn, thế là hợp lẽ công bằng trong trời đất, vì sao ngươi không động thủ? Kỷ Hiểu Phù nói nhỏ, y đối với hai ta đã lưu tình, khi ra tay ban nãy, hai chúng ta cũng không nên cạn tàu ráo máng. Tiểu muội yếu lòng không nỡ ra tay. Đoạn tra kiếm vào vỏ, Đinh Mẫn Quân cười, nói, ngươi yếu lòng ư, sư phụ thường khen ngươi kiếm pháp hiểm độc, tính nết cương nghị, giống sư phụ nhất. Vẫn có ý truyền y bác cho ngươi, làm sao lại bảo là ngươi yếu lòng được cơ chứ? Sư tỷ muội lời qua tiếng lại, người ngoài nghe chả hiểu thế nào, lúc này mới đoán ra, vậy là Diệt Tuyệt sư thái, trưởng môn phái Nga Mi, rất quý mến Kỷ Hiểu Phù, có ý truyền y bác cho nàng. Đinh Mẫn Quân trong lòng đố kỵ, lần này không rõ đã nắm được bí mật gì của sư muội, nên tính lôi ra nói xấu trước mặt mọi người. Trương Vô Kỵ vốn cảm kích về tấm lòng quan hoài thân thiết của Kỷ Hiểu Phù đối với cậu năm trước, chỉ hận không thể nhảy ra cho Đinh Mẫn Quân vài cái tát tay. Chỉ nghe Đinh Mẫn Quân nói, Kỷ sư muội, ta hỏi ngươi, hôm sư phụ triệu tập hết thảy đệ tử bản môn trên Nga Mi, Kim Đỉnh, truyền thụ hai pho kiếm pháp là Diệt Kiếm và Tuyệt Kiếm do lão nhân gia sáng tạo, tại sao ngươi không tới, khiến lão nhân gia nổi cơn lôi đình? Kỷ Hiểu Phù nói, tiểu muội ở Cam Châu đột nhiên bị bệnh, không đi lại được. Việc đó tiểu muội đã bẩm rõ với sư phụ, sao bỗng dưng sư tỷ lại tra vấn? Đinh Mẫn Quân cười khẩy, chuyện ấy ngươi lừa dối được sư phụ, chứ làm sao che mắt ta nổi. Ta còn một câu nữa, nếu ngươi chịu đâm mù mắt gã hòa thượng kia, thì ta không truy vấn nữa. Kỷ Hiểu Phù cúi đầu không trả lời, trong lòng có điều khó nghĩ, nói nhỏ, sư tỷ không còn nghĩ gì đến tình nghĩa đồng môn học nghệ giữa chúng ta nữa ư? Đinh Mẫn Quân hỏi, ngươi có đâm không thì bảo. Kỷ Hiểu Phù nói, sư tỷ cứ yên tâm, dù sư phụ có muốn truyền y bác cho tiểu muội cũng nhất định không nhận đâu. Đinh Mẫn Quân nổi giận nói, giỏi nhỉ, ngươi nói thế chẳng hóa ra ta ghen tức với ngươi, ta có điểm nào không bằng ngươi mà phải để cho ngươi nhường kia chứ? Ngươi có đâm hay không thì bảo. Kỷ Hiểu Phù nói, giả dụ tiểu muội có làm điều gì sai trái, sư tỷ có trách phạt, tiểu muội cũng không dám trái lời. Ở đây có các bằng hữu môn phái khác, sư tỷ cứ một mực bức bách muội. Nói tới đó nàng nghẹn ngào ứa nước mắt. Đinh Mẫn Quân cười khẩy, ngươi đừng có giả bộ đáng thương nữa đi, trong bụng không biết ngươi đang rủa thầm ta những gì. Năm đó ở Cam Châu, không nhớ là 3 hay 4 năm trước, ta nhớ không rõ, chớ ngươi thì sao mà không nhớ việc của chính mình. Lúc đó có thật ngươi sinh bệnh hay không? Sinh thì có sinh, nhưng là sinh con thì có. Kỷ Hiểu Phù nghe đến đấy, liền quay mình chạy đi. Đinh Mẫn Quân đoán trước việc đó, liền phi thân đến trước, giơ trường kiếm cản ngay trước mặt Kỷ Hiểu Phù nói, ta khuyên ngươi mau đâm mù mắt trái Bành Hòa Thượng đi, nếu không ta sẽ hỏi cha của đứa bé đó là ai, sẽ hỏi vì sao ngươi là đệ tử danh môn chính phái lại che chở cho yêu tăng của ma giáo. Kỷ Hiểu Phù ấp úng nói, sư tỷ hãy để muội đi. Đinh Mẫn Quân chỉ kiếm vào ngực nàng nói to, ta hỏi ngươi, ngươi đem đứa bé ấy đi nuôi ở đâu? Ngươi là hôn thê của Ân Lục Hiệp phái Võ Đan, sao lại sinh con với người khác? Câu nói trắng trợn ấy vang lên tai mọi người như tiếng sấm. Trương Vô Kỵ trong lòng hoang mang. Kỷ cô nương là người tốt, sao lại đối xử không phải với Ân Lục Thúc như thế? Chuyện tình cảm trai gái dĩ nhiên cậu chưa thể hiểu biết đã đành. Nhưng còn mấy người kia như Thường Ngộ Xuân, Bành Hòa Thượng, đạo sĩ râu dài của phái Côn Luân, ai ai cũng kinh ngạc. Kỷ Hiểu Phù tái mặt chạy bổ về phía trước. Đinh Mẫn Quân đột nhiên hạ sát thủ, đâm một kiếm vào cánh tay bên phải của sư muội sâu tận xương. Kỷ Hiểu Phù bị thương không nhẹ, hết nhịn nổi, tay trái rút kiếm nói, sư tỷ, nếu sư tỷ còn bức bách muội, muội sẽ không nể nang gì nữa đâu. Đinh Mẫn Quân biết rằng hôm nay đã nói toạc bí mật của Kỷ Hiểu Phù, làm cho sư muội bẻ mặt, sư muội sẽ giết nàng để bịt miệng. Võ công của nàng không bằng sư muội, tính mạng sẽ nguy hiểm, nên đã thừa cơ đâm trước vào tay phải của sư muội, Giờ lại nghe sư muội nói vậy, bèn sử chiêu, nguyệt lạc tay sơn đâm thẳng vào bụng dưới của sư muội. Kỷ Hiểu Phù tay phải quá đau đớn, thấy sư tỷ sử chiêu thứ hai không chút dung tình, thì lập tức tay trái dùng kiếm đánh trả một chiêu. Hai người biết rõ kiếm pháp của nhau, công và thủ đều rất nghiêm mật, cũng hết sức kịch liệt. Những người khác đều đã bị thương, không cách gì khuyên giải, cũng không giúp cho bên nào, chỉ dương mắt mà nhìn thầm thán phục. Phái Nga Mi là một trong bốn đại môn phái võ học hiện thời, kiếm thuật quả nhiên là cao minh, danh bất hư truyền. Vết thương ở cánh tay phải của Kỷ Hiểu Phù chảy máu ròng ròng, càng đấu, máu chảy càng mạnh, nàng liên tục sử dụng sát chiêu để buộc Đinh Mẫn Quân lui ra, nàng sẽ có đường bỏ chạy. Nhưng tay trái sử kiếm không quen, hơn nữa sau khi bị thương, võ công chỉ còn lại ba phần. Đinh Mẫn Quân vốn rất ngại sư muội, không dám tiến vào thật gần, cố đánh cầm chừng chờ Kỷ Hiểu Phù kiệt sức vì máu chảy nhiều. Khi thấy Kỷ Hiểu Phù cước bộ loạn choạng, kiếm pháp tán loạn, xem ra hết chịu nổi, Đinh Mẫn Quân liền đâm hai nhát trúng vào vai phải của Kỷ Hiểu Phù, khiến cho quần áo nửa người trên phải bê bết máu tươi. Bành Hòa Thượng đột nhiên nói: "Kỷ cô nương, hãy lại đâm ta đi." Bành Hòa Thượng này đối với cô nương cảm kích bội phần. Gã nghĩ Kỷ Hiểu Phù cam chịu nguy hiểm che chở cho gã đã là việc khật khó ai tin nổi, huống hồ Đinh Mẫn Quân lại còn đem thanh danh trinh bạch là thứ đối với nữ giới còn quý hơn cả sinh mạng ra uy hiếp. Thế nhưng lúc này, dù Kỷ Hiểu Phù có đâm mù mắt trái của Bành Hòa Thượng, thì Đinh Mẫn Quân cũng chẳng bỏ qua cho nàng. Y thị biết nếu hôm nay không trừ khử sư muội, thì sau này hậu hoạn vô cùng. Bành Hòa Thượng thấy Đinh Mẫn Quân ra đòn hiểm ác, bèn lớn tiếng chửi: "Đinh Mẫn Quân, ngươi là đồ mặt dày mày dạn. Chẳng trách trên giang hồ gọi ngươi là độc thủ vô diệm Đinh Mẫn Quân, quả nhiên tâm địa ngươi như rắn rết, diện mạo còn tệ hơn cả Chung Vô Diệm. Nếu phụ nữ trên thế gian ai ai cũng xấu xí như ngươi, khiến cho vừa gặp đã buồn nôn thì nam giới sẽ đi tu hết. Độc thủ vô diệm ngươi mà đứng trước mặt thì Bành mổ làm hòa thượng cũng chưa đủ, thà mù cả hai mắt cho khỏi phải nhìn thấy ngươi." Thực ra Đinh Mẫn Quân tuy không phải là mỹ nữ, song cũng có chút nhan sắc, mặt mũi cũng thanh tú dễ coi. Bành Hòa Thượng hiểu rõ tâm lý thiên hạ, biết người phụ nữ nào dù xấu hay đẹp cũng đều căm tức kẻ nào chê mình xấu xí khó coi. Gã thấy tình thế nguy cấp, bèn thuận miệng đại ngôn gán cho Đinh Mẫn Quân cái hổn hiệu độc thủ vô diệm, cốt cho nàng nổi cơn tam bành. Quay qua đối phó với gã, Kỷ Hiểu Phù sẽ thừa cơ thoát đi, chí ít cũng tìm cách buộc vết thương lại. Nhưng Đinh Mẫn Quân muốn giết bằng được Kỷ Hiểu Phù, đâu có lo cho Bành Hòa Thượng chạy đi đâu nổi, nên mặc lời nhục mạ của gã, nàng cứ bỏ ngoài tai. Bành Hòa Thượng lại lớn tiếng nói: "Kỷ nữ hiệp băng thanh ngọc khiết, chốn giang hồ ai chẳng nghe danh, nhưng cái ả độc thủ vô diệm Đinh Mẫn Quân kia vốn tính lẳng lơ vọng tưởng mồi chài Ân Lê Đình của phái Võ Đan. Ân Lê Đình đâu thèm để mắt tới, ả bèn tìm cách gia hại Kỷ nữ hiệp. Ha ha, ả gò má cao gồ, mồm rộng đến mang tai, nước da thì vàng như nghệ, thân hình khô đét như que củi, chàng Ân Lê Đình tuấn tú đời nào thèm ngó tới ả kia chứ. Ả chả chịu soi gương mà nhìn cái bản mặt mình lại cứ năm lần bảy lượt liếc mắt tống tình." Đinh Mẫn Quân nghe đến đây thì giận điên người, nhảy một cái đến trước mặt Bành Hòa Thượng, giơ kiếm đâm thẳng vào miệng gã. Đinh Mẫn Quân xương gò má kể có hơi cao, nước da không được trắng lắm, thân hình bẩm sinh dong dỏng cao, cũng tự biết quả là mình có đôi điểm chưa vừa ý. Nhưng người ngoài phải để ý kỹ thì mới có thể nhận biết. Nào ngờ Bành Hòa Thượng một quan sắc bén, không chỉ phát hiện lại còn thêm mắm thêm muối, lại nói thành 10 khiến cho nàng nổi giận. Huống hồ nàng chưa gặp Ân Lê Đình lần nào, bị gán cho 5 lần 7 lượt liếc mắt tống tình thì làm sao mà nàng chịu nổi. Đinh Mẫn Quân một kiếm đâm tới, từ trong rừng đột nhiên có một người lao ra quát to chắn ngay trước mặt Bành Hòa Thượng. Người đó thân pháp cực nhanh, Đinh Mẫn Quân không kịp thu chiêu, trường kiếm cứ đâm thẳng tới. Người ấy thấp hơn Bành Hòa Thượng nửa cái đầu, khiến kiếm đâm trúng trán y. Cũng trong nháy mắt đó, người ấy giáng một chưởng vào ngực Đinh Mẫn Quân, nghe hự một tiếng, Đinh Mẫn Quân bị văng ra xa mấy bước, ngã lăn ra, hộc máu mồm. Thanh kiếm vẫn cắm ở trán người kia, xem ra y không sống được nữa rồi. Đạo sĩ râu dài thuộc phái Cung Luân đến gần kêu lên: "Bạch Quy Thọ, Bạch Quy Thọ!" Nói xong thì hai gối lão ta bủng rủng, lão ngồi phệt ngay xuống đất. Người vừa nhảy ra chịu nhát kiếm thay cho Bành Hòa Thượng, chính là đàn chủ Huyền Vũ Đàn của Thiên Ương Giáo Bạch Quy Thọ. Sau khi bị trọng thương, biết tin Bành Hòa Thượng vì che giấu cho lão mà bị hảo thủ bốn phái Thiếu Lâm, Côn Luân, Nga Mi, Hải Sa vây đánh, bèn gắng sức tìm đến đỡ nhát kiếm thay Bành Hòa Thượng. Một chưởng của Bạch Quy Thọ trước khi chết còn làm cho Đinh Mẫn Quân gãy mấy cái xương sườn. Kỷ Hiểu Phù cố trấn tĩnh, xé vạt áo, băng vết thương cánh tay, đưa tay giải khai huyệt đạo bị điểm ở thắt lưng cho Bành Hòa Thượng, không nói một lời, quay mình đi thẳng. Bành Hòa Thượng nói: "Kỷ cô nương, xin dừng bước nhận một lạy của Bành Oánh Ngọc." Nói đoạn quỳ xuống hành lễ. Kỷ Hiểu Phù né qua một bên không nhận lễ. Bành Hòa Thượng nhặt thanh kiếm của đạo sĩ râu dài ở dưới đất lên nói: "Ả Đinh Mẫn Quân này hồ ngôn loạn ngữ, vị bán thanh danh của cô nương, không thể để cho ả sống." Nói xong giơ kiếm đâm vào cổ Đinh Mẫn Quân. Kỷ Hiểu Phù dùng kiếm gạt ra nói: "Đây là sư tỷ đồng môn của tiểu nữ, tuy nàng ta đối với tiểu nữ vô tình, song tiểu nữ không muốn làm kẻ bất nghĩa." Bành Hòa Thượng nói: "Việc đến nước này, nếu không giết ả, ngày sau ả sẽ làm hại cô nương." Kỷ Hiểu Phù rơi lệ nói: "Tiểu nữ là người con gái xui xẻo bất hạnh nhất trên đời, nhưng số mệnh đã thế thì đành chịu vậy. Bành đại sư, xin đừng giết sư tỷ của tiểu muội." Bành Hòa Thượng nói: "Kỷ nữ hiệp đã bảo vậy, đâu dám trái lời." Kỷ Hiểu Phù quay sang nói với Đinh Mẫn Quân: "Sư tỷ, hãy bảo trọng." Đoạn tra kiếm vào vỏ, đi ra khỏi cánh rừng. Bành Hòa Thượng nói với năm người bị thương nằm dưới đất: "Bành mẫu với các vị không hề có thâm cừu đại oán, vốn không cần giết các vị làm gì, nhưng đêm nay những lời ả họ Đinh kia vu miệt Kỷ nữ hiệp đều đã lọt vào tay các vị. Nếu truyền ra giang hồ, Kỷ nữ hiệp sao có thể làm người được nữa. Bành mẫu vạn bất đắc dĩ, không thể để một ai sống sót, mong các vị đừng trách ta." Nói xong cho mỗi người một nhát kiếm, lần lượt giết hai đạo sĩ phái Côn Luân, một tăng nhân Thiếu Lâm, hai hảo thủ của phái Hải Sa, rồi tới rạch một đường kiếm vào vai Đinh Mẫn Quân. Nàng ta sợ hết hồn nhưng bị trọng thương, không chống cự được, lớn tiếng chửi: "Tên trọc kia, mi đừng giở trò hành hạ, mau đâm ta một kiếm cho xong." Bành Hòa Thượng cười nói: "Ả đàn bà xấu xí, mồm rộng, da vàng như ngươi, ta đâu thèm giết, chỉ sợ ngươi xuống địa ngục rồi, ngàn vàng ác quỷ cõi âm sợ quá chạy cả lên dương gian, phán quan của Diêm Vương là thượng thổ hạ tả, chẳng hóa ra là ta mắc tội sao?" Nói đoạn cười lên ba tiếng, ném trường kiếm, ôm thi thể Bạch Quy Thọ, lại khóc lên ba tiếng rồi bỏ đi. Đinh Mẫn Quân ngồi thở một hồi lâu, mới chống bao kiếm, xuống đất khập khiễng ra khỏi cánh rừng. Trận đấu kinh tâm động phách trong cánh rừng đêm nay, Thường Ngộ Xuân và Trương Vô Kỵ hai người chứng kiến từ đầu tới cuối, nghe rõ từng lời. Mãi khi Đinh Mẫn Quân đi rồi, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Trương Vô Kỵ nói: "Thường đại ca, Kỷ cô nương là hôn thê của Ân Lục Thúc tiểu đệ. Cái bà họ Đinh kia lại bảo Kỷ cô nương có con với người khác, đại ca nghĩ đó là thật hay giả?" Thường Ngộ Xuân đáp: "Cái ả đó hồ ngôn loạn ngữ, đừng tin làm gì." Trương Vô Kỵ nói: "Đúng thế, sau này tiểu đệ sẽ nói với Ân Lục Thúc dạy cho bà ta một trận, cho Kỷ cô nương đỡ bực mình." Thường Ngộ Xuân vội nói: "Đừng đừng, dù thế nào cũng chớ kể cho Ân Lục Thúc biết chuyện đó, hiểu chưa? Đệ mà kể là hỏng việc đấy." Trương Vô Kỵ ngạc nhiên: "Vì sao?" Thường Ngộ Xuân đáp: "Những lời lẽ khó nghe như thế, đệ chẳng nên cho bất cứ ai biết là hay." Trương Vô Kỵ ừ hử, lát sau lại hỏi: "Thường đại ca sợ rằng chuyện đó có thật phải không?" Thường Ngộ Xuân thở dài: "Huynh cũng chả biết nữa." Khi trời sáng, Thường Ngộ Xuân đứng lên, cõng Trương Vô Kỵ hăng hái đi tiếp. Y nghỉ ngơi được nửa đêm, tinh thần đã phục hồi, bước đi nhẹ nhàng hơn nhiều. Qua mấy dặm, gặp một con đường lớn, Thường Ngộ Xuân nghĩ thầm: "Hồ Sư Bá ẩn cư ở Hồ Điệp Cốc là nơi hoang vắng, sao lại có đường lớn thế này, hay là mình lạc đường rồi?" Đang định tìm thổ dân hỏi thăm, bỗng nghe tiếng vó ngựa dồn dập. Bốn tên lính Mông Cổ tay cầm trường đao phi ngựa tới, hét to: "Mau lên, mau lên!" Chúng tới sau lưng Thường Ngộ Xuân, giơ đao như xua về phía trước. Thường Ngộ Xuân thầm kêu khổ, không ngờ hôm nay rơi vào miệng cọp, lại còn để Trương Vô Kỵ chết theo. Lúc này y đã mất hết võ công, dù với một tên lính tầm thường y cũng không chống nổi, đành phải bước đi. Chỉ thấy bách tính lục tục kéo ra hai con đường lớn, đều bị quân Nguyên dồn như lùa súc vật. Thường Ngộ Xuân chợt có hy vọng, thì ra bọn thác tử đang lùa dân chứ không phải định bắt ta. Y bèn đi cùng đoàn người đến một ngã ba, thấy một viên quan quân Mông Cổ ngồi trên lưng ngựa, chỉ huy 60-70 tên lính. Tên nào cũng lâm lâm đại đau, dân chúng đi qua chỗ viên quan đều phải quỳ xuống khấu đầu. Một gã người Hán làm thông dịch quát: "Họ gì?" Người dân trả lời xong, tên lính đứng cạnh đá vào mông hoặc tát tay, người dân vội vàng chạy đi. Một người dân nói họ Trương, tên lính liền giữ lại, bắt đứng sang một bên. Có người dân trong giỏ có con dao thái râu mới mua ở chợ cũng bị bắt đứng sang một bên. Trương Vô Kỵ thấy tình thế có điều bất ổn, ghé tai Thường Ngộ Xuân nói: "Thường đại ca, hãy giả vờ vấp ngã lăn qua một bên mà vứt cây đao đi." Thường Ngộ Xuân vỡ lẽ lập tức hai tay khuỵu xuống, lăn luôn vào đám cỏ dày, bỏ cây bội đao lại, giả bộ xích xoa khập khiễng bước tới trước mặt viên quan. Gã thông dịch người Hán quát: "Đồ mọi, không hiểu quy củ gì hết, thấy quan lớn còn chưa khấu đầu." Thường Ngộ Xuân nghĩ tới toàn gia của chủ cũ y là Chu Tử Vượng bị quân Mông Cổ sát hại, lúc này thà chết chứ không chịu lại viên quan. Một tên lính nguyên thấy y cứng đầu, bèn đá vào khoeo chân khiến y đứng không vững phải khuỵ xuống. Gã thông dịch quát: "Họ gì?" Thường Ngộ Xuân chưa kịp đáp, Trương Vô Kỵ nói thay: "Họ Tạ, đây là trưởng huynh của tôi." Tên lính nguyên đá đích Thường Ngộ Xuân một cái quát: "Xéo cho mau." Thường Ngộ Xuân cả giận đứng dậy ngầm thề: "Trong đời ta, nếu không đánh đuổi bọn thác tử về sa mạc phương Bắc, Thường Ngộ Xuân này không kể là người." Y cổng Trương Vô Kỵ lên, đi vội về phía Bắc. Mới được vài chục bước, bỗng nghe có tiếng kêu rú thảm thiết sau lưng, ngoảnh lại, thấy hơn chục người dân bị bắt đứng sang một bên ban nãy đã nằm chết ngổn ngang dưới đất, đầu một nơi thân một nẻo. Thời kỳ này triều chính bạo ngược, bách tính nổi dậy chống đối khá nhiều, đại thần Mông Cổ tính giết hết người Hán nhưng không giết xuể. Thái bá Ba Diên đương triều lại ban hành một cái lệnh là giết sạch những người Hán nào mang năm họ Trương, Vương, Lưu, Lý, Triệu. Người Hán thì bốn họ Trương, Vương, Lưu, Lý là đông nhất, còn họ Triệu là hoàng tộc Triều Tống. Giết hết người năm họ đó, nguyên khí của Hán tộc sẽ tổn thất nặng nề. Sau đó số người thuộc các họ ấy đầu hàng làm quan cho Triều Nguyên cũng không ít. Có đại thần Mông Cổ khuyến cáo hoàng đế mới bãi bỏ cái lệnh giết chóc quái gở kia, nhưng số dân đen chết vì lệnh đó đã không biết bao nhiêu mà kể. Thường Ngộ Xuân rảo bước đến vùng hoang vu, biết đã gần tới nơi ẩn cư của Hồ Thanh Ngưu, bắt đầu chú ý tìm kiếm. Dọc đường hoa cỏ đủ màu, chỗ nào cũng toàn là hoa tươi khoe sắc dưới nắng xuân. Nhưng hai người nghĩ đến thảm trạng vừa qua, chẳng còn lòng dọa nào mà thưởng ngoạn phong cảnh. Đi qua mấy chỗ ngoẹo, thấy trước mặt là vách núi, đường đã hết rồi. Đang ngơ ngác chưa biết đi đâu, thì có lũ bướm từ các khóm hoa bay ra. Trương Vô Kỵ nói, nơi đó nếu gọi là Hồ Điệp Cốc, thì mình cứ theo lũ bướm này mà đi xem sao. Thường Ngộ Xuân nói, đúng lắm. Liền đi vào rừng hoa, qua rừng hoa, thấy trước mặt có một con đường mòn, đi thêm quãng nữa, thấy bướm mỗi lúc một nhiều, đủ các màu đen trắng vàng xanh đỏ tím dập dìu. Lũ bướm không hề sợ, đậu cả lên đầu vai và tay hai người. Hai người đã biết tới Hồ Điệp Cốc đều vui mừng. Trương Vô Kỵ nói, để tiểu đệ đi chậm chậm được rồi. Thường Ngộ Xuân đặt cầu xuống đất. Đến quá trưa, thấy một dòng suối trong xanh chảy lượn lờ quanh 7-8 gian nhà tranh. Trước sau mỗi nhà đều có vườn trồng đủ loại hoa cỏ. Thường Ngộ Xuân nói, đến rồi, đây chính là vườn thuốc của Hồ Sư Bá. Y đến trước căn nhà tranh lớn tiếng gọi, giọng rất cung kính, đệ tử Thường Ngộ Xuân khấu kiến Hồ Sư Bá. Lát sau, từ trong nhà có một tiểu đồng bước ra nói, mời vào. Thường Ngộ Xuân dắt Trương Vô Kỵ đi vào, thấy một vị trung niên thân thanh cốt tú đang đứng trước nhìn một tiểu đồng khác quạt lò sắc thuốc, trong nhà sực nức mùi dược thảo. Thường Ngộ Xuân quỳ xuống khấu đầu nói, kính chào Hồ Sư Bá. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, người này chắc là Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Ngưu đây, bèn cũng hành lễ nói, chào Hồ tiên sinh. Hồ Thanh Ngưu gật đầu với Thường Ngộ Xuân nói, việc của Chu Tử Vượng ta đã biết cả, âu cũng là cái số, bọn thác tử khí vận chưa tuyệt, bổn giáo thì chưa đến thời kỳ quan đại. Hồ tiên sinh bắt mạch cho Thường Ngộ Xuân, cởi áo y ra xem vết thương trên ngực y rồi nói, người trúng phải tiệt tâm chưởng của phiên tăng, lẽ ra cũng không sao, nhưng vì sao, sau khi trúng chưởng lại tốn quá nhiều sức lực, hàng độc công tâm, trị cho khỏi tốn nhiều công phu lắm đấy. Đoạn chỉ Trương Vô Kỵ hỏi, còn thằng bé này là ai? Thường Ngộ Xuân nói, sư bá, y tên là Trương Vô Kỵ, con của Trương Ngũ Hiệp, phái Võ Đan. Hồ Thanh Ngưu ngạc nhiên, mặt có vẻ tức giận nói, người của phái Võ Đan ư, người mang tới đây làm gì? Thường Ngộ Xuân liền đem chuyện y đưa con của Chu Tử Vượng đào tẩu ra sao, bị quan binh Mông Cổ vây bắt, được Trương Tam Phong giải cứu thế nào, kể tỉ mỉ cho Hồ Thanh Ngưu nghe, cuối cùng nói, đệ tử được thái sư phụ của y cứu mạng, nay khẩn cầu sư bá Phá Lệ cứu y một lần. Hồ Thanh Ngưu lạnh lùng nói, ngươi khẳng khái cũng biết báo đáp ân tình kia đấy. Hừ, Trương Tam Phong cứu người, chứ có phải ta cứu đâu, ngươi đã thấy ta Phá Lệ bao giờ chưa? Thường Ngộ Xuân quỳ xuống đất liên tiếp rập đầu nói, sư bá, phụ thân của Vô Kỵ, vì không bán rẻ bằng hữu, cam nguyệt tự vẫn là một hảo hán lừng lẫy tiếng tâm. Hồ Thanh Ngưu cười khẩy, hảo hán ư, thiên hạ đầy rẫy hảo hán, ta làm sao mà chữa bệnh cho mọi hảo hán kia chứ? Y không phải là người của phái Võ Đan thì còn được, chứ đã thuộc danh môn chính phái, sao lại còn đến đây cầu xin kẻ tà ma ngoại đạo như ta chữa trị? Thường Ngộ Xuân nói, mẫu thân của Vô Kỵ là con của Bạch Mi Ưng Vương Ân giáo chủ, y có một nửa là người của bổn giáo ta đấy. Hồ Thanh Ngưu nghe vậy, lòng thấy dịu lại gật đầu. À, ngươi đứng dậy đi, nếu y là cháu ngoại của Bạch Mi Ưng Vương Thiên Ưng giáo thì lại là chuyện khác. Rồi tới trước mặt Trương Vô Kỵ ôm tồn nói, này cháu, từ trước tới nay ta vẫn có cái lệ nhất quyết không chữa trị cho những ai xưng là hiệp nghĩa danh môn chính phái. Mẹ cháu là người trong bổn giáo, chữa trị cho cháu không phải là Phá Lệ. Ông ngoại cháu Bạch Mi Ưng Vương chính là một trong tứ đại hộ pháp của Minh giáo, sau ông ấy sáng lập Thiên Ưng giáo vì bất hòa với các huynh đệ, chứ không phải phản lại Minh giáo, cũng coi như là một chi phái của Minh giáo. Cháu phải đáp ứng một điều, sau khi được chữa khỏi, cháu phải về với ông ngoại Bạch Mi Ưng Vương Ân giáo chủ của cháu. Từ khi nhập Thiên Ưng giáo, sẽ không còn là đệ tử của phái Võ Đan nữa. Trương Vô Kỵ chưa kịp trả lời, Thường Ngộ Xuân đã nói, sư bá không được đâu, Trương Tam Phong, Trương Chân Nhân có nói trước với đệ tử rằng, Hồ Tiên Sinh không được ép Vô Kỵ nhập giáo, dù có chữa cho nó khỏi bệnh, phái Võ Đan cũng không chịu ơn quý giáo. Hồ Thanh Ngưu lông mày dựng ngược cả giận, giọng gay gắt, hừ, Trương Tam Phong là cái thá gì, lão coi thường chúng ta như thế, tại sao ta phải vì lão mà tốn sức, này cháu, ý của cháu thế nào? Trương Vô Kỵ biết rằng âm độc đã lan khắp lục phủ ngũ tạng trong cơ thể, ngay cả thái sư phụ công lực thâm hậu tới mức ấy vẫn đành bó tay, mình có sống được hay không hoàn toàn do vị thần y này có chịu chữa trị hay không. Nhưng thái sư phụ lúc chia tay đã dặn kỹ, nhất thiết không được sa chân vào ma giáo, rơi vào cảnh vạn kiếp không thoát ra được. Tuy chưa biết ma giáo xấu xa tới mức nào, vì sao mỗi lần nhắc tới ma giáo, thái sư phụ và các vị sư bá sư thúc đều ghét cay ghét đắng, nhưng cậu vô cùng tôn kính thái sư phụ, tin chắc rằng lời thái sư phụ nói quyết không sai thì nghĩ thầm. Thà Hồ Tiên Sinh không chịu chữa, hàn độc phát tác, ta chết đi còn hơn là làm trái lời dạy của thái sư phụ. Thế là cậu nói to. Hồ Tiên Sinh, mẫu thân cháu là đường chủ của Thiên Ưng giáo. Cháu nghĩ rằng Thiên Ưng giáo chắc cũng tốt lắm, nhưng thái sư phụ từng dặn cháu, nhất thiết không được gia nhập ma giáo. Cháu đã hứa rồi, há có thể làm trái lời hứa. Tiên sinh không chịu trị thương cho cháu thì đành vậy. Nếu cháu tham sống sợ chết, miễn cưỡng nghe lời tiên sinh, thì dù tiên sinh có chữa lành cho cháu, trên đời này cũng chỉ thêm một kẻ bất tín bất nghĩa, phỏng có ích lợi gì. Hồ Thanh Ngưu cười thầm trong bụng, thằng nhóc này huênh hoang, làm ra vẻ anh hùng hảo hán, ta không chữa trị cho ngươi, thử xem ngươi có quỳ xuống cầu xin ta hay không. Quay sang nói với Thường Ngộ Xuân, nó đã quyết ý không gia nhập bổn giáo, này Ngộ Xuân, ngươi hãy bảo nó đi ra, trong nhà Hồ Thanh Ngưu ta không thể có kẻ chết vì bệnh. Thường Ngộ Xuân vốn biết vị sư bá này tính cố chấp dị thường, đã nói một thì không thể là hai, đã bảo không chịu chữa thì dù có cầu xin cũng vô ích, bèn quay sang nói với Trương Vô Kỵ, tiểu huynh đệ, Minh giáo tuy không đồng đạo với các nhân vật hiệp nghĩa trong danh môn chính phái, nhưng từ thời Đại Đường đến nay, đời nào trong Minh giáo cũng có những anh hùng hảo hán. Huống hồ, ông ngoại của đệ là giáo chủ Thiên Ưng giáo, mẫu thân của đệ là đường chủ của Thiên Ưng giáo. Đệ hãy nghe lời Hồ sư bá đi, sau này Trương chân nhân có hỏi, để huynh chịu hết cho. Trương Vô Kỵ đứng thẳng lên nói, Thường đại ca như thế là đã hết lòng hết dạ, thái sư phụ của tiểu đệ sẽ không trách cứ gì đại ca cả. Nói đoạn hiên ngang đi ra cửa. Thường Ngộ Xuân hoảng sợ vội nói, đệ đi đâu vậy? Trương Vô Kỵ nói, nếu tiểu đệ chết ở Hồ Điệp Cốc e sẽ làm hổ danh Điệp Cốc Y Tiên mất. Rồi xăm xăm đi ra khỏi nhà. Hồ Thanh Ngưu cười khẩy nói, kiến tự bất cứu, Hồ Thanh Ngưu lừng danh thiên hạ, số kẻ chết ở ngoài Hồ Điệp Cốc này đâu phải chỉ có ngươi. Thường Ngộ Xuân không nghe ông ta nói gì, vội chạy theo, bế thóc cậu bé trở vào, thở hổn hển nói: Hồ sư bá nhất định không chịu cứu y phải không? Hồ Thanh Ngưu cười đáp: Ngoại hiệu của ta là kiến tự bất cứu, ngươi chưa biết hay sao mà còn hỏi? Thường Ngộ Xuân hỏi: Thế còn vết thương trên người đệ tử sư bá chịu cứu chữa chứ gì? Hồ Thanh Ngưu đáp: Không sai. Thường Ngộ Xuân nói: Được, đệ tử đã hứa với Trương Chân Nhân là sẽ cứu chữa tiểu huynh đệ này, quyết không để cho người trong danh môn chính phái chê rằng đệ tử minh giáo nói xong nuốt lời. Đệ tử không cầu sư bá chữa trị cho mình, mà hãy chữa trị cho tiểu huynh đệ này. Hai chúng tôi đổi mạng cho nhau, sư bá không thiệt gì cả. Hồ Thanh Ngưu nghiêm mặt nói: Ngươi trúng phải tiệt tâm chưởng, thương thế không nhẹ chút nào. Nếu ta chữa trị ngay cho ngươi thì đã có thể khỏi hẳn. Quá 7 ngày thì chỉ có giữ được mạng sống, chứ võ công thì không thể bảo toàn. 14 ngày sau, nếu không có lương y chữa cho, thương thế phát ra thì hết cứu. Thường Ngộ Xuân nói: Đó là công lao, thấy chết không cứu của sư bá, đệ tử chết cũng chẳng oán hận. Trương Vô Kỵ kêu lên: Cháu không cần tiên sinh cứu, cháu không cần tiên sinh cứu. Rồi quay sang nói với Thường Ngộ Xuân: Thường đại ca, bộ đại ca nghĩ Trương Vô Kỵ này là phường tiểu nhân đê hèn hay sao? Đại ca đem tính mạng của mình đổi mạng tiểu đệ, dù tiểu đệ có sống được thì cũng chẳng thú vị gì nữa. Thường Ngộ Xuân không muốn tranh cãi, liền cởi thắt lưng trói Trương Vô Kỵ vào ghế. Trương Vô Kỵ vội nói: Đại ca không thả tiểu đệ ra, tiểu đệ sẽ chửi cho mà xem. Thấy Thường Ngộ Xuân không thèm lý tới, Trương Vô Kỵ liền lớn tiếng chửi: Kiến tự bất cứu Hồ Thanh Ngưu, tiên sinh đúng là ngu như bò, thậm chí không bằng súc sinh. Hồ Thanh Ngưu nghe thằng bé chửi bậy cũng chẳng giận, chỉ lẳng lặng nhìn nó. Thường Ngộ Xuân nói: Hồ sư bá, Trương huynh đệ xin cáo từ, Thường mổ đi tìm thầy chữa bệnh đây. Hồ Thanh Ngưu cười khẩy nói: Ở tỉnh An Huy này chẳng có thầy lang nào ra hộp cả, mà nội trong 7 ngày chắc gì ngươi ra khỏi tỉnh An Huy. Thường Ngộ Xuân cười ha hả: Có vị sư bá thấy chết không cứu, thì cũng có sư điệt đáng sống không chết. Nói đoạn đường hoàng đi ra cửa. Hồ Thanh Ngưu cười khẩy: Ngươi bảo lấy một mạng đổi một mạng, nhưng ta đã nhận lời đâu, đã thế cả hai mạng ta đều không cứu. Tiện tay nhặt trên bàn một khúc sừng hươu, vù một tiếng ném theo, trúng ngay huyệt ở khoeo chân Thường Ngộ Xuân. Thường Ngộ Xuân kêu ối một tiếng, ngã lăn ra đất không bò dậy được. Hồ Thanh Ngưu đến cưỡi trói cho Trương Vô Kỵ, nắm cổ tay nó định quẳng nó ra ngoài cho cả hai người, nó và Thường Ngộ Xuân sống chết ra sao thay kệ. Trương Vô Kỵ kêu lên: Tiên sinh làm gì vậy? Chất hàn độc xông lên đầu não, Trương Vô Kỵ tức thời ngất đi.